Mùa xuân là mùa của niềm vui, của rộn rã tiếng cười. Mọi người hân hoan mua sắm để chuẩn bị cho một năm mới bên những người thân yêu. Thế nhưng, bên cạnh những niềm vui đó, có ai còn nhớ đến nỗi buồn lẫn khuất của những người công nhân tha hương phải đón xuân nơi xứ người? Tết đến, đem lại cho họ nhiều buồn hơn vui. Mục sư Nguyễn Thới Lai, phụ trách Hội Thánh Tin Lành tại Melaka, kể lại tâm trạng của các công nhân ở đây.
Tất cả anh em công nhân cái đợt mới này qua, đây là cái xuân đầu tiên của họ. Đặc biệt là một số đông các em gái, lần đầu tiên họ rời gia đình, họ qua đây làm việc. Có nhiều em đương vô làm việc và tự nhiên nhớ nhà, cái ngồi khóc nghe nói Tết, cái khóc sướt mướt trong lúc đang làm việc như vậy. Nhiều người ở trong công ty họ bối rối, họ chạy tới hỏi thăm tưởng là có cái chuyện gì. Thì phần đông hỏi ra là các em nhớ nhà. Có khi đi làm về tới, các em ngồi trong phòng, mấy em ngồi khóc sướt mướt, khóc lóc, cái tội nghiệp lắm. Cô các lại hỏi thăm, nói là nhớ nhà.
Buồn, nhớ nhà là tâm trạng của hầu hết các công nhân mỗi khi Tết đến. Quỳnh, một cô gái mới qua Mã Lai được 9 tháng, chia sẻ nỗi buồn của mình.
Có mười quá, sang đây á, gần 9 tháng rồi, có 15 ngày nữa. Lần đầu tiên xa nhà, không có người thân, có bạn bè, chỉ cần ai buồn cả. Cứ nghĩ đến những ngày Tết, nghĩ đến cái đêm giao thừa, nước mắt ai rớt cả quá.
Cùng qua Mã Lai một lượt với Quỳnh là Hiền. Sau 2 tháng làm việc tại đây, Hiền khám phá ra mình bị ung thư. Nhờ sự giúp đỡ của Hội Thánh Tin Lành và Ủy ban Bảo vệ Người Lao động tại Ba Lan, sau 6 lần trị hóa liệu, Hiền đã dần dần bình phục. Năm đầu tiên xa nhà, nhìn những người dân bản xứ tấp nập sắm Tết, Hiền lại càng buồn thêm. Bạn Hiền là Khuyên mới qua được 2 tháng, chưa quen với cảnh xa nhà, nhìn cảnh đồng không, mông quạch, nhớ đến Tết ngày nào còn bên cạnh gia đình, Khuyên đã khóc đến ngất đi. Hiền kể lại.
Có nhớ nha, cứ nhìn mọi người ở bên này, Tết của tao ấy, nó lâu Tết của mình ấy, nhìn các đồ nó bán như ở Việt Nam ấy. Tôi điện về nhà cứ khóc, nhớ nhà, mấy chị em cứ khóc suốt thôi. Có người khóc xong ấy, mất ở trong công ty luôn. Chị đấy là chị mới qua từ mấy tháng ấy, kiểu cái phòng làm việc nhìn ra, ngay kia là cổ đông của ngay ở ngay trong ấy, nhìn mọi người sắm Tết, cứ nhớ cha, nhớ mẹ, xong ấy khóc, mất ở trong phòng làm việc luôn.
Một cô gái bất hạnh khác là Thanh, đang làm việc ở công ty găng tay y tế ở Ca Long. Thanh bị chủ sách nhiễu tình dục, khi cô chống đối lại thì Thanh bị chủ đuổi. Hiện giờ Thanh không có việc làm, Tết đến với cô năm nay không có một ý nghĩa gì cả. Chúc Tết gia đình qua điện thoại, cô nghẹn ngào rơi lệ khi nghe đứa con 2 tuổi nói, mẹ ơi con không cần tiền, con cần mẹ về với con.
Ở bên này thì tất cả công ty đi mua đồ Tết, mà thật chị ý Tết thì chỉ có ý nhiều, chỉ con ở bên Việt Nam thôi. Ở bên này nhiều cảm thấy buồn, cảm thấy đạn. Như hôm nay con nghe được mẹ gọi đến sáng, thì bảo con không mấy ngày nữa Tết thôi, mà không có con ở nhà thì bố mẹ cũng buồn. Nhưng mà ở bên này rồi con cố gắng vui vẻ, để ra dùng ăn Tết như mọi người bình thường. Mà con cảm thấy là con buồn, vì giờ của con như thế. Thứ hai là có nhiều vấn đề khó khăn từ công việc làm đến con. Chán nhiều lúc thì một bốn tuổi tôi về Việt Nam với gia đình mình hết. Thì con có đứa con gái 2 tuổi á, hôm nay nó nói về được con đấy. Cần mẹ về thôi chứ con, em cũng cần mẹ kiếm tiền được cho em. Con nghe nói rồi thì cái tâm trạng của con buồn nhiều lắm. Vì lần đầu tiên mà con xa nhà là cùng người mang á. Họ đi đây đi đó, họ chơi, họ vui vẻ đi, họ quen thôi. Con thì con thủy bờ ngờ, con thì nhớ nhà lắm. Bạn bè thì không có nhiều, thì chán quá. Thì cũng biết là con buồn quá, buồn nhiều lắm.
Các cô gái thì dùng nước mắt để xóa đi phần nào nỗi buồn, nỗi nhớ nhà. Các công nhân nam thì dùng rượu để giải sầu, để quên đi nỗi buồn xa xứ. Trọng, một công nhân ở Melaka, đêm giao thừa cũng cùng anh em nhậu cho quên đời, quên buồn khi Tết đến.
Con qua đây được hết 3 năm, bắt đầu năm thứ 4. Thức Tết thì buồn và nhớ nhà lắm, nhớ bố mẹ, anh chị em. 2 năm trước của con chưa tin Chúa thì ăn Tết đâu có gì đâu, mua một số đồ ăn, thịt lợn, thịt gà, về xong rồi anh em nhậu đến say tín rồi. Anh em buồn chán này, về đây thì nhớ nhà, nhớ gia đình, ăn uống cho đến say đi thì nó buồn thôi.
Đối với công nhân Ajit thì Tết này buồn lắm, vì anh bị chủ đuổi khi anh đình công để phản đối chủ trả lương thấp. Tết năm nay anh lang thang, không việc làm, không bạn bè, không một người thân.
Chủ trả lương có 200 thôi, không đúng theo hợp đồng ấy, trước đây đấy, con đình công ấy, thì chủ nó duyệt, nó chở tới ngoài môi giới, chuyện ở đó 1 tuần rồi, thì lúc đi lang thang. Bây giờ thì con có một mình ở một mình thì lấy gì nấu ăn, chẳng biết sao ấy. Cũng nhớ lắm, gọi về thì được rồi nói bằng lời, chứ con thấy mặt mũi mình thân, nhất phải làm sao để chấp nhận ấy.
May mắn thay, bên cạnh những thiếu thốn về tinh thần, các hội thánh Tin Lành hoạt động ở Malai cũng tìm cách bù đắp lại cho các em phần nào những thiếu thốn đó. Mục sư Nguyễn Thới Lai ở Malai đã gần 6 năm. Mỗi năm, mục sư tổ chức Tết cho công nhân với đầy đủ những món ăn cổ truyền, hầu cho các em quên đi phần nào nỗi nhớ nhà. Mục sư Lai kể lại những chuẩn bị nhộn nhịp cho ngày Tết.
Chúng tôi là những người lo về tinh thần cho các em, tôi có tổ chức cho Tết, tức là ngày hôm nay. Họ cho nghỉ ngày nào, giờ nào thì mình đi mà tổ chức theo họ. Mình làm là làm vì công nhân, chứ không phải vì cái ngày Tết. Một hai tuần nay chúng tôi đã chuẩn bị dữ dội là đi vô rừng các lá chuối, lá dòng, đi kiếm mấy cái măng tre đó, gọt, rồi đem ra phơi các cà rốt, củ cải để làm những cái món ăn thuần túy người Việt Nam cho các em. Dự trù là hôm nay các em sẽ được ăn bánh chưng, giò thủ, canh giò heo, nấu măng khô, thịt kho, dưa giá, cải chua, nói chung là rất nhiều món thuần túy cho Việt Nam thôi.
Bên cạnh món ngon ngày Tết, còn những món ăn tinh thần như những bài truyền giảng, văn nghệ, kịch, v.v.
Tết là cái dịp mà chúng tôi làm truyền giảng, họ đến đây, họ tìm được cái tình thương của Chúa ở tại đây. Rồi sau đó thì chúng tôi có những cái bài nhạc xuân, đầu xuân cầu cho gia đình. Sau đó có những cái bài múa, rồi sau đó có những cái về những cái bước ngoặt của cuộc đời do các em ở Di Cư Bông trình diễn. Sau đó thì tôi có một cái bài truyền giảng đặc biệt về phước lộc thọ. Tại sao có phước thật, có lộc thật và sao có thọ thật? Làm thế nào để được phước lộc từ nơi Thiên Chúa ban cho và để thế nào được sống lâu?
Nhân dịp xuân về, mục sư Lai còn có những món quà lì xì rất ý nghĩa dành cho những công nhân xa nhà. Phong bì lì xì đầu năm của các em không phải là tiền bạc mà là những câu kinh thánh, là thẻ điện thoại để các em có thể gọi về chúc Tết gia đình.
Tôi ra rừng đốn một cái cây, chúng tôi mua mấy bông mai về gắn đầy lên trên đó, rồi treo những cái gói lì xì trên đó. Chúng tôi dùng những câu gốc của kinh thánh in ra những câu mà khuyên lơn về được ơn phước của Chúa ban cho đó. Tôi bỏ ra 400 ringgit mua những cái phôn kha, mỗi một miếng thì 10 đồng tôi bỏ vào trong các phong bì đó để cho các em khái lọc. Thì các em có những lời khuyên bằng những câu kinh thánh, mỗi người có cái phôn kha. Tôi khuyên các em dùng phôn kha để gọi về chúc Tết gia đình, thăm viếng cha mẹ của mình để cảm thấy ấm lòng lại chút xíu.
Có xa quê hương trong những ngày xuân mới cảm nhận được không khí rộn ràng, chuẩn bị đón Tết có ý nghĩa sâu đậm như thế nào. Miếng bánh chưng trên quê người vẫn không ngon như miếng bánh chưng bên bếp ấm gia đình. Tết càng gần kề, càng gợi thêm nỗi nhớ nhà đến nao lòng như nhà thơ Bùi Văn Bóng diễn tả. Đi xa nhớ Tết quê nhà, gió thơm hương khói thắm hoa trước thềm, xôn xao cánh nhạn trên đồng. Đi xa nhớ đến nao lòng Tết quê.